This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hòa Tĩnh xin được chào quý vị và tiếp tục qua những cuốn truyện, những tác phẩm của tác giả của Hồ Biểu Chánh. Hòa Tĩnh xin được gửi đến cho quý vị một câu chuyện ngày hôm nay cũng của cụ Hồ Biểu Chánh. Thưa quý vị, cụ Hồ Biểu Chánh sinh năm 1885, ngày 1 tháng 10 và ông mất ngày 4 tháng 9 của năm 1958. Cụ Hồ Biểu Chánh hay chúng ta còn gọi một cách văn chương hơn đó là nhà văn Việt Nam. Năm sinh thực tế của ông là năm 1884. Tên thật là ông tên là Hồ Văn Trung, tự là Biểu Chánh, là một trong những nhà văn tiêu biểu nhất của văn học Việt Nam trong giai đoạn giao thời từ năm 1900 cho đến năm 1980. Tiểu thuyết của cụ Hồ Biểu Chánh bao quát những cái mảng hiện thực, những cái nét văn hóa đặc trưng của Nam Bộ vào những thập niên đầu của thế kỷ thứ 20. Đó là sự tha hóa của con người trước sự lớn lên, vùng vụt của đầu óc, trọng thương, là số phận đáng thương của những cái thương dân rơi vào cảnh cùng quẫn, là những câu chuyện thế sự giàu chất nhân văn của những con người trên vùng đất mới. Lối viết bình dị, ngôn ngữ gắn với lời nói thường ngày là một ưu thế khiến cho tác phẩm của cụ Hồ Biểu Chánh chiếm được cảm tình đặc biệt của người dân phương Nam. Và thưa quý vị, câu chuyện hôm nay xin được chia sẻ, gửi đến cho quý vị, đó là câu chuyện có tên là Những Điều Nghe Thấy. Tiểu thuyết Những Điều Nghe Thấy, tác giả của Hồ Biểu Chánh phô bày những mảng hiện thực, những nét văn hóa đặc trưng của vùng đất phương Nam vào những thập niên đầu tiên của thế kỷ thứ 20, như Hoàng Tính nói, như thưa quý vị, đó, với một cái lối viết rất là bình dị lắm. Đó. Và cái nội dung thì đậm chất nhân văn triết lý, với số phận con người trên vùng đất mới, nơi mà con người cũng đã trở nên bị tha hóa khi đứng trước sự lớn lên của những cái đầu óc trọng thương như chúng ta biết vậy đó. Và tác giả cũng đã hội dồn hết tâm huyết của mình vào đứa con cưng, đó là tác phẩm mang tên Những Điều Nghe Thấy. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với Những Điều Nghe Thấy sau đây. Những Điều Nghe Thấy, phần thứ nhất, đoạn thứ nhất, có tên Yêu Sắc Đẹp. Các bạn có ở Sài Gòn Chợ Lớn? Tôi tưởng có lẽ các bạn cũng nhận thấy như tôi. Thấy lúc rảnh rang thả bước dạo chơi, khi ra đi thì thơ thới hân hoan. Mà chừng trở về thì trong trí sao mà lại nó hơi buồn buồn, nó hơi chán chán, nó thấy nó khó chịu làm sao đi đó hả? Cũng không có hiểu nữa hả? Khi mà dạo chơi đến cái chỗ thiên hạ lăng xăng náo nhiệt như vậy á, mà xem đời một hồi, rồi lần đến công viên thanh tịnh mà giải trí một lát. Xem đời á thì chủ ý là cầu vui thôi. Còn giải trí thì muốn tìm cái khỏe khoắn, dạo chơi trót mấy giờ đồng hồ. Chưa từng trải qua cái nơi tốt đẹp với cái xóm bần hàn, mắt cũng từng trông thấy cảnh giàu sang, cùng tranh lao khổ. Cảnh nào tranh nào cũng không có liên hệ chi đến cái phận mình hết trơn. Vậy thì tại sao đi chơi về mà mình lại buồn, mà mình lại chán vậy? Nghĩ không thấy cớ nào hết trơn à nghe. Sài Gòn chợ Dưa Lớn á, đó là một cái chốn người ta kêu là phồn hoa đô hội. Dân cư thì đông đảo, lại gồm đủ những cái hạng người, có cao mà cũng có thấp, có dại mà cũng có khôn, có hung dữ mà cũng có ngay thẳng. Nghĩ gì sống giữa quần chúng đông đầy đầy dày như vậy, kẻ mưu cơm áo, người kiếm vui cười, phận ai thì nấy lo, không ai thèm biết ai làm chi hết. Bởi vậy mỗi người không màng ai dòm ngó, cứ đi đứng tự do, cứ cười tự do, đó, ăn uống tự do, mới biểu lộ rõ ràng có cá tánh nhân tình, đó, không cần phải sụt sè giấu giếm gì cả nha. Vì vậy cho nên thừa rảnh để mà dạo chơi, mình khỏi thất công để mà lục lạo kiếm tìm, mà tự nhiên mình cũng thấy nó hay, chở buồn vui, được thấy nhân tình thế thái nha. Nếu mà nằm mà nhớ lại những cái bức tranh xã hội mình đã ghé mắt, thì mình liền thấy diễn lại mấy cảnh sao nghe. Bà già răng đã rụng, da đã dùng, chắc cũng đã có cháu nội hoặc cháu ngoại. Thế mà mặt còn dồi phấn, môi cũng tho son, đi rột rẹt ở bên lề đường, cũng như gái đôi mươi chưa xuất giá vậy đó à nha. Cô gái xấu xa, răng hô mũi sợp, tay lắm chân bùn mà lại uống tóc quăng quýu như là mấy cô thiếu nữ ở trong lầu hồng gác tía vậy đó. Cậu trai tuổi trẻ quần áo nhổn nha, để đầu trần tóc chải lan mướt à, mà gian nắng chang chang đứng mấy góc đường chờ gái đẹp đi qua đặng dòm chơi, hoặc là đi theo để mà ghẹo chọc đó hả. Người nghèo khổ quần áo lang thang ngồi trên lề đường ăn cơm ăn cháo, người ốm yếu phải ráng sức khiêng đồ nặng cho nên đi lứng cứng mệt thở muốn đứt hơi luôn. Người thì ngồi trên chiếc xe hơi lộng lẫy, mà mặt thì lộ vẻ buồn lo, dường như là sợ tai họa sắp đến thì phải. Mà người đi bộ cũng như là cái kẻ mà ngồi xe, ai nấy đều trộn rộn lăn xăng nhăn. Chắc là họ vì lợi xô đẩy, hay là vì danh nhem thèm, cho nên dung rủi đuổi theo cái miếng mồi, mà họ quên đi cái thú an nhàn, mất tánh bình tĩnh. Bởi vì chạy lăng xăng đi trộn rộn đó, mà mình được gặp cái chỗ này, hai xe nó đụng nhau, tru cha ơi, xe nó bể nát, người thì bị thương, chỗ nọ thì người đi đường bị xe cán gãy giò đổ máu. Có phải những cái quang cảnh lè lẹt, xem số mắt, những cái lời ngang ngược, nghe nó cũng trái tai, những cái nỗi lao khổ thấy đau lòng, những cái tranh bần hàn thấy xót ruột, các trang cảnh đó tuy nó diễn thoát qua cho mình ngó đó, rồi nó cứ thụt đi mất à. Xong có lẽ nó cũng có để lại nhiều ít bụi bặm trong quần áo của mình, hay hoặc nhiều ít hơi hám gần cái lỗ mũi của mình, hay hoặc nhiều ít đi thì cái hình ảnh ở trong đầu óc của mình hay sao đó. Cho nên mình mới buồn buồn chán chán như vậy chứ. Chắc tại vì vậy thôi, chứ không phải là tại cái cớ nào hết trơn đó. Những tranh cảnh gây cảm xúc cho mình lúc đó, bởi vì mình thấy thoáng qua, rồi mình bỏ, mình dẹp đi, không có lưu ý đến, rồi không có xem tiếp, cho nên mình tưởng nó lặng mất với cái thời gian. Nếu mà mình tọc mạch mà theo dõi hoài á, mình sẽ thấy nó biến chuyển hoặc là thông thường hay hoặc là dị thường. Cái sự biến chuyển nó có khi nó làm cho mình rơi nước mắt à nhăn. Thiệt có như vậy, tôi đã có thí nghiệm rồi. Để tôi nói cho các bạn nghe nha. Cách 30 năm về trước, nghĩa đâu là lối năm 1925. Lúc ấy thế giới chiến tranh thứ nhất đã chấm dứt cũng lâu rồi. Đường giao thông thuận tiện, giá lúa gạo lên cao, cuộc buôn bán cũng thạnh vượng. Dưới lục tỉnh tiền bạc đổ như nước, trên Sài Gòn thì cứ ăn chơi ngoả nguê ngang. Một bữa chủ nhật, thừa dịp rảnh rang tôi thả bước dạo chơi trong châu thành Sài Gòn. Đi phía nào cũng được hết trơn, không cần phải định trước nha. Bởi vì không định trước cho nên tình cờ tôi qua khỏi cầu Kiệu, rồi tôi mới lẩn thẩn tôi đi qua tuốt lên bên cái vùng Phú Nhuận xem chơi nha. Hồi đó mọi nơi đều yên ổn, dân cư tùy tiện muốn ở đâu cũng được. Bởi vậy Phú Nhuận cũng như mấy vùng ngoại ô khác, đó là Xóm Chiêu, Chi Hòa, Phú Thọ, Thị Nghè, có người ta ở nhiều lắm, nhưng mà không phải chồng chất, lấn chen, đông đúc như bây giờ nha. Tôi lần bước đi lên tới chợ Phú Nhuận mà người ta gọi là cái chợ xã tài nha. Người mua bán nhóm trong một cái nhà nhỏ chật hẹp, cho nên có người phải dọn ngồi bán ở ngoài trời. Tiệm thì mở lèo hèo à, bán vật thường dùng thôi, không có đồ quý giá. Tôi đứng trên lề đường ngó vô nhà, chợ một tiệm may. Có năm chị đàn bà đang ngồi may áo quần. Một bên là tiệm hớt tóc, còn một bên nữa đó là tiệm bán bàn ghế nha. Tôi bước lại đứng trước tiệm bán bàn ghế ngó chơi. Có lẽ vì từ sớm mai trong hoài mà không thấy khách hàng, cho nên ông chủ tiệm cũng khao khát. Ông bước ra ông mời tôi mua bàn mua ghế. Tôi cười mà nói tôi dạo chơi thôi chứ không có tính mua gì hết đâu. Ông chủ tiệm cũng rảnh, cho nên ổng đứng ổng nói chuyện với tôi, đặng xem thiên hạ lại qua lại ngang. Cả hai chiếc xe kéo ở phía dưới cầu Kiệu chạy lên rồi ngừng trước tiệm may. Hai phụ nữ bước xuống, một cô thì trọng tuổi, thì có một cô cũng tuổi xuân xanh ngang, lại có sắc đẹp phi phàm, làm cho tôi không phải là bợm háo sắc hay hoặc là đa tình mà không thể không ngó cho được ngang. Mà không phải một mình tôi ngó sắc đẹp này mà thôi nha. Một thầy trai trẻ, mặt mày cũng sáng rỡ, y phục thì khiêm thời, cởi cái chiếc xe máy ở phía trong chạy ra. Thấy thầy này cũng thấy hai cô đương đứng trả tiền cho xe kéo. Thầy thắng xe lại cái két, lại ngồi nhảy xuống. Đứng ngay cái tiệm hớt tóc vậy đó, dai mặt ngó cô nhỏ mà đẹp đó. Mắt ngó trần trần, miệng cười chúm chím mà nha. Tôi bây giờ tôi không có ngó cô nọ mà tôi lại ngó thầy kia nha. Ngó chứ tới chừng mà hai cô trả xong cái tiền xe, hai cô đi vô tiệm may. Còn thầy lên xe máy đi xuống phía cầu Kiệu, rồi tôi mới từ biệt ông chủ tiệm bàn ghế, rồi thủng thẳng trở về Sài Gòn nha. Cái sự gặp gỡ của tôi đó là một cái sự thông thường thôi. Không có cái điểm gì mà kỳ quái đáng lưu ý hết. Nhưng mà không hiểu tại sao tôi về nhà, hễ mà nhớ tới chuyện đó, thì ở trong lòng thì lại bồi hồi, trong trí thì lại lo ngại ngăn. Có lẽ tại tôi thấy cô gái đẹp kia, cái bộ quê mùa chất phác, chưa từng thói nguyệt qua ong bướm ở đất Sài Gòn. Còn thấy trai nọ, thấy cô đến, thì đến nỗi mà ngừng xe, nhảy xuống đứng nhìn luôn. Đã nhìn mà còn cười nữa, lộ vẻ thèm thuồng ham muốn, cho nên tôi cũng sợ chăng. Tôi quen tánh lo bao hàm, lo việc hàng xóm cũng như việc của tôi. Mà tôi lại có tật, tôi yêu cái đẹp. Nhưng mà yêu để mà ngó, chứ không có chịu gờ gẫm như người ta. Bởi vì muốn cái đẹp nó được duy trì hoài hoài lại được thanh cao rạng rỡ cho mọi người quý trọng chung công khu của tạo hóa đó mà. Như trồng hường trước cửa, hường nó đơm bông chẳng bao giờ mà tôi chịu cắt mà đem vô nhà mà cắm ở trong bình. Tôi để êm ở ngoài ngõ đặng ra vào mà xăm soi cho kẻ qua người đi lại được thưởng thức cái đẹp của hoa với tôi ngăn. Không nở cắt, đặng vui riêng một đôi ngày rồi bông nó héo xào rã rụng đi. Bởi vì vậy mà trong khoảng 25 năm sau, trải qua những cơn gió đùa sóng dập, vật đổi sao dời, tôi lăn lóc khắp nơi. Chừng trở lại Sài Gòn, tôi thừa nhàn thả bước, tôi dạo chơi. Tôi nhớ lại cái đó hoa hường tốt tươi năm xưa, tôi được thưởng thức trước chợ Phú Nhuận đó. Tôi lần bước trở lên đó, Phú Nhuận bây giờ khác hẳn với Phú Nhuận ngày trước ngang. Nhà cửa cất chật hết, không có chừa một miếng đất nào trống mà chen vô nữa được. Ngoài đường thì thiên hạ tới lui dập dìu, xe thì đủ thứ lại qua không ngớt. Chợ đông chen chân không có lọt, tiệm bán đồ thì không thiếu thứ nào. Phú Nhuận nhớ cái thời cuộc, cũng nhờ cái thời cuộc mà biến thành một cái thị trấn đông đảo, náo nhiệt hơn một cái tỉnh lỵ lớn ở dưới lục tỉnh à nghe. Đến trước chợ tôi kiếm tiệm mai hồi trước, tiệm mai không còn. Chỗ đó bây giờ đó là tiệm bán mì, hủ tiếu, cà phê. Tiệm bán bàn ghế thì còn, ông chủ tiệm ngồi ở trong cũng còn. Nhưng mà ông đã già, tóc bạc hoa râm, răng thì cũng rụng hết bộn rồi à nha. Tôi bước vô tôi chào ông. Ông cũng quên tôi rồi. Ông tưởng tôi muốn mua bàn ghế cho nên niềm nở mời tôi ngồi. Tôi cũng đã nhắc lại cái chuyện năm xưa. Hỏi tiệm mai một bên của ông bây giờ nó dời qua đường nào. Hỏi cái cô gái đẹp tôi được thấy ngày trước. Cô có được hưởng hạnh phúc xứng đáng với lại cái sắc đẹp thiên nhiên của cô. Hay là hộp ngọc quý đã bị ố lem, đó qua hường đã bị khô héo rồi chăng? Ông chủ tiệm nghe như vậy thì mới sực nhớ lại nha. Ông kêu người ở trong tiệm đem ra trà nóng để mà đãi tôi đó. Rồi ông thuật lại một đoạn tình sử của cô gái đẹp ấy. Tên của cô là Thanh nha quý vị. Đó, tên của cô là Thanh. Ông nói cho tôi nghe. Đoạn tình sử ấy ban đầu thì chứa chan giọt lụy lắm, nhưng sau rồi cũng tươi cười lại lần lần. Ông nói tiệm mai dọn xuống Sài Gòn, ông chỉ chỗ cho tôi biết. Và ông nói tiệm để cái bảng hiệu là Thanh Mậu. Hai chữ ấy là tên của hai chị em đứng chung để mà làm chủ lắm. Hay một cái hộp ngọc quý không gặp người biết giá, với một cái đó hoa hường không gặp người biết yêu. Tôi bực tức ưu phiền cho nên mấy năm nay tôi lập thế tìm hiểu trọn cái thiên tình sử của hai người phụ nữ này. Người thì có sắc đẹp thiên nhiên, người thì có đạo đức thành thiệt mà bị phàm phu tục tử không biết giá. Họ trộm lĩnh tiền nhân để mà gặt gái trơn chất, làm cho ngọc phải ố, hoa phải xào, thiệt là đáng tiếc. Tôi vừa mới tìm hiểu được rồi. Vậy là tôi cặm cụi tôi ghi chép lại để hiến cái thiên tình sử này cho bạn trẻ đọc chơi nhan. Thầm mong là các bạn phải yêu đẹp trọng hiền như tôi. Ai được đẹp, được hiền thì gia công mà tô điểm tài bồi. Đừng để cho mất giá nha, đừng để cho mất giá mà uổng lắm nghe. Rồi, từ ngàn xưa dân tộc Việt Nam lấy gia đình để mà làm căn bản của xã hội, của quốc gia. Gia đình đó là phải vững chắc thì quốc gia mới trường tồn, xã hội mới an ổn mà tấn hóa. Vì vậy cho nên ông bà ta cứ chăm lo bồi bổ gia đình để giúp cho quốc gia phú cường, giúp cho xã hội an cư lạc nghiệp hả? Cũng vì vậy cho nên ông bà ta xây cho gia đình một cái nền thông hóa đầy đủ, chắc chắn. Thông hóa ấy nó hướng về tình thân yêu với cái chí giúp đỡ, để đoàn kết các chi các phái ở trong tông tộc là một cái khối cứng cỏi mạnh mẽ, đoàn kết giữa người còn đương sống mà cũng đoàn kết với linh hồn của người đã chết. Chí hướng của quan niệm đó là gây một tâm hồn chung cho kẻ chết với người sống, bởi vậy mới có nhà thờ chung để cho anh em con cháu tụ hội mà cúng quẩy tổ tiên, mới có xóm đông bà con xúm xích cất nhà ở chung quanh cái ông trưởng tộc, đặng mà trông nom, đặng mà gìn giữ nhau, phải không? Thông qua gia đình chú trọng ở cái chữ hiếu hơn hết. Đứa con bất hiếu là đứa con thù nghịch của gia đình, bà con anh em đều khinh bỉ, không chịu nhìn nhận là cái người ở trong tông trong tộc nữa. Người ta nói có ba điều phạm về cái tội bất hiếu, nhưng không sanh con để nối dòng, đó là một cái tội bất hiếu lớn hơn hết. Vì vậy cho nên phận làm trai, nhất là trai trưởng nam ở trong gia đình, cần phải cưới vợ, mà có vợ còn phải cần phải đẻ con và đẻ con trai nữa để mà nối dõi tông đường chứ hả. Chế độ đa thê của ta bởi đó mà ra. Đàn ông có vợ, nếu mà vợ không sanh con để nối nghiệp tông môn, cúng quẩy ông bà cha mẹ, thì người chồng được cưới thêm vợ bé, người vợ lớn không khép nào để mà ngăn cản à ngang. Trải qua nhiều đời, phong hóa gia đình của ta vì thời gian, nhất là tấn hóa cho nên biến chuyển mà phai lợt ít nhiều. Song phai lợt chứ không có tiêu tan, nguyên tắc với tinh thần vẫn còn nguyên vẹn đó. Trong mấy thế kỷ gần đây, lượng sống văn minh cơ khí trọng vật chất hơn tinh thần tràn lan đến xứ của ta, dựng tượng thần kiếm tiền mà sùng bái, gieo rắc thuyết sanh tồn cạnh tranh khắp nơi, xô đẩy dân tộc ta phải mở rộng đường sanh hoạt, phải lìa gia đình mà bước ra ngoài để ăn nhịp với trào lưu tấn hóa hả? Tuy vậy mà chế độ gia đình của ta nó vẫn rung rinh chứ không có đến nỗi sụp đổ. Tinh thần nó vẫn còn bóng, phong hóa nó vẫn còn hơi à nhan. Thì đây, xem cái chuyện gia đình này đi ngang, các bạn sẽ nhận thấy phong hóa cổ truyền của chúng ta nó làm sao, nó vẫn còn có dấu tích rõ ràng. Chớ nó chưa phải là người ta kêu là tiêu tuyệt ngang.
Đó là phần đầu của câu chuyện những điều trong những điều nghe thấy từ quý vị, tác giả là cụ Hồ Biểu Chánh. Hoàn tính sẽ được tạm dừng với cái lời đưa đẩy của cái đoạn đầu trong cái cuốn những điều nghe thấy tập 1. Thưa quý vị, tập 1 thì có một cái tựa nghe cũng rất là hay, phải không thưa quý vị? Đoạn thứ nhất, yêu sắc đẹp. Và Hoàn Tính cũng sẽ trở lại với quý vị trong chương trình đọc truyện Hồ Biểu Chánh của cái phần tiếp theo nữa trong những cái lần sau đọc truyện của Hồ Biểu Chánh. Cảm ơn quý vị chọn chương trình đọc truyện Hồ Biểu Chánh với câu chuyện những điều nghe thấy của phần đầu. Chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình này vào tuần sau. Cảm ơn quý vị.